Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời gian của cái ngày thọ bát quan trai, chúng ta chỉ trở về chùa tu học một ngày. Tuy nhiên chúng ta lãnh thọ với bát quan trai là một ngày một đêm, và một ngày ở chùa, một đêm thì ở nhà. Hôm nay đặc biệt cái ngày thọ bát quan trai, lại là tổ chức cái lễ Vu Lan Bồn. Tổ chức cái lễ Vu Lan Bồn này để quý Phật tử, người đệ tử Phật có cơ hội thể hiện cái tấm lòng tri ân và báo ân của một người đệ tử Phật đối với các bậc tiền bối, và đặc biệt đối với cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hôm nay nơi trú xứ chùa Linh Sơn, hôm nay nhân cái Vu Lan báo hiếu, quý vị trở về đông đủ hơn mọi khi, cho nên chúng tôi đến để tiếp chuyện quý vị. Thì Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tá Đại Chứng Minh. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, như chúng ta thường nghe cái câu tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Quý vị có nghe câu này không ạ? Như vậy cái tâm như thế nào gọi là tâm hiếu? Và tâm hiếu như vậy, hiếu như thế nào mới gọi là tâm hiếu là tâm Phật? Hạnh tức là cái hành động, lời nói, việc làm của chúng ta. Hành động, lời nói, việc làm của chúng ta thể hiện tinh thần hiếu. Mà thể hiện cái tinh thần như thế nào mới gọi là hạnh hiếu là hạnh Phật? Hôm nay trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng tôi xin chia sẻ cái vấn đề chúng tôi vừa nói đó đến với toàn thể quý vị, để chúng ta hiểu thế nào là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu không thì mình sẽ lầm tưởng rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, chỉ nói cho vui thôi, chứ không biết ở đâu mà làm. Xin thưa quý vị, mỗi khi mà Vu Lan đến, chúng ta thường tôn xưng tôn giả Mục Kiền Liên, thường tán thán khen ngợi cái hạnh hiếu của ngài Mục Kiền Liên. Và khi chúng ta thực hành cái pháp sự trong mùa Vu Lan báo hiếu, thì chúng ta thường niệm cái danh hiệu của ngài bằng cái cách xưng tán như thế này: Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Như vậy Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, tại sao chúng ta phải niệm như vậy mà chúng ta không niệm là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát không, mà phải là Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát? Tất nhiên rằng cái gì nó cũng có duyên khởi của nó. Duyên khởi tức là cái sự hình thành ban đầu, cái nguyên nhân, cái lý do để hình thành nên sự việc đó thì gọi là duyên khởi. Chúng tôi định nghĩa một cách nhẹ nhàng và dễ hiểu như vậy. Thời đây như chúng ta đã từng xem qua cái tích truyện của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, không tự nhiên mà ngài Mục Kiền Liên lại có cái tâm hiếu hạnh cao cả như vậy. Và khi chứng lục thông rồi đi tìm mẹ mình để mà cứu, không phải tự nhiên được, tất cả nó đều có nhân và có quả trong đó hết. Thế đây chúng ta nên nhớ lại cái tiền nhân của vấn đề này là ở đâu. cái tiền nhân của vấn đề mà Ngài Mục Kiền Liên đi tìm mẹ của mình để mà hướng dẫn và thỉnh Phật lập Vu Lan Bồn để mà cứu cho mẹ, nó xuất phát từ đâu đây? Chúng ta tìm lại cái nguồn gốc của nó để rồi mình thấy đâu là tâm hiếu, đâu là hạnh hiếu. Và đâu là tâm hiếu là tâm Phật, đâu là hạnh hiếu là hạnh Phật. Như chúng ta được biết, tiền nhân của cái tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên là một vị sư, đúng không ạ? Là một vị sư. Một vị sư tu trong chùa rất là có giới đức, cho nên thường vị sư này biết những cái vấn đề, những cái chuyện nó sắp xảy ra, nó sắp xảy ra vị sư này biết. Rồi một buổi sáng hôm nọ sư chuẩn bị đi công việc Phật sự xa, nhưng mà sư biết rằng là ngày hôm nay sẽ có một vị đại thí chủ đến để mà cúng dường Tam Bảo. Nếu đặc biệt vị đại thí chủ này có tín tâm với Tam Bảo, chúng tôi xin lặp lại là có tín tâm với Tam Bảo nhưng mà chưa có hiểu về Phật Pháp, có tín tâm tôn kính Tam Bảo nhưng không hiểu Phật Pháp, cái vị đại thí chủ này như vậy sẽ đến cái chùa này và cúng dường trong buổi sáng hôm nay. Nhưng mà bởi vì là sư mất cái công tác đi Phật sự cho nên là không có ở nhà để đón tiếp được. Sáng hôm đó sư mới dạy bảo các chú đệ tử trong nhà làm sao. Sáng hôm nay có một vị đại thí chủ đến cúng dường, các con á, sau khi thầy đi rồi các con cố gắng ở nhà lo tiếp đón và chu đáo, đừng có để Phật ý người ta. Thì vâng lời của thầy mình. Sau khi thầy chủ trì đi thì các chú tiểu bắt đầu mở cửa chánh điện ra, quét dọn rất là sạch sẽ, lo trà nước đồ chuẩn bị sẵn sàng hết và cho người ngồi canh cửa để đón đại thí chủ. Thì trong tâm của những vị đệ tử này nghĩ rằng một vị đại thí chủ rất là vị này rất là giàu có, ăn mặc rất là sang trọng và đến đây cúng dường một cái gì đó ghê gớm lắm, và cố gắng giữ làm sao đó để không có phải làm cho cái vị đại thí chủ này buồn ý như lời thầy mình dặn. Thì chờ mãi không thấy đại thí chủ nào hết, mà chỉ thấy có một cái bà lão ăn mày và ăn mặc rách rưới, rồi bà đem theo một cái lon nếp vào, bà xin được cúng dường Tam Bảo. Mà cái lon nếp này không phải là bà ta làm ra một cách dễ dàng, bà ta tích lũy từng ngày, bà xin được, bà lột ra từng hột như vậy. Ngày xưa không có cái cối xay, cối giả, mà lột từng hột như vậy để tích lũy được thành một lon nếp, bằng cái tâm thành kính của mình muốn cúng dường cho Phật, đem vào cúng dường cho chùa. Nhưng mà khi đem cái lon nếp vào như vậy, với cái hình ảnh là một bà già rách rưới rồi đem có một lon nếp như vậy, thì các chú ở trong chùa này mới nghĩ hôm nay có đại thí chủ đến, mà vô tình cứ lải nhải hoài với cái bà già này, bà vô bà trón cái chánh điện như vậy, rồi đại thí chủ tới rồi Phật ý rồi mệt nữa, cho nên mới nói bà ta là thôi bà đem về đi, mai mốt quá bà đem vô cúng, hôm nay tôi chỉ đón đại thí chủ tới chùa thôi, còn bà không phải đại thí chủ cho nên thôi bà đi về cái đã, rồi hôm khác tới. Chúng tôi xin lặp lại, bà này có tín tâm nhưng mà không hiểu Phật Pháp, không hiểu đạo lý, cho nên bà ta giận. Tại sao chỉ biết đại thí chủ mà không biết tới tôi? Tôi cũng phát tâm tôi cúng cho Tam Bảo, mà tôi cũng dành từng bằng tấm lòng của tôi cúng, mà tại sao đối xử tôi như vậy? Ở đây không biết có ai đi gặp trường hợp này không biết. Nhiều lúc quý vị đem vô nhảnh chuối, nãy chuối cúng mà quý thầy bận công việc vậy đó, chưa kịp hỏi chuyện, cái nói ông thấy tôi đem có nhánh chuối mà, tôi đem có nhánh chuối cho nên đâu thèm ai hỏi tôi đâu. Cái này có tín tâm nhưng mà chưa hiểu đạo lý. Thì cái cô này, cái bà già này, bà có tín tâm, rất là tín tâm, nhưng bà không hiểu đạo lý cho nên bà giận. Bà xin nhiều lần như vậy nhưng mà các chú tiểu này cũng rất là ngặt, không cho vô là không cho vô, nó dứt khoát một câu là không được, bà đem về đi. Bà đã tức quá, bà đem cái lon nếp đó đổ xuống trước cổng chùa và thề rằng là mấy đứa bay đối xử với tao như vậy ha, thì nó hứa là sao, đời đời kiếp kiếp khi sanh ra gặp Phật là phá Phật, gặp chùa là phá chùa, gặp tăng là phá tăng. Đó, do cái lời nguyện đó mà sau khi nhiều đời bà ta chết đi. Chúng tôi ngăn đây lại cái đã, chúng tôi nói về thầy trụ trì. Sau khi mà thầy trụ trì á, thầy về, thầy mới hỏi là tụi con ở nhà có đón vị đại thế chủ một cách chu toàn không? Thì mấy chú tiểu nói ngày nay con không thấy đại thí chủ nào, có thấy cái bà già bà ăn mặc rách rưới, bà đem lon nếp vô cúng, tụi con thấy gì con sợ Phật lòng mấy vị đại thí chủ cho nên con đuổi về. Ông thầy không biết ngay như vậy là tiêu rồi. Chính do mình dặn không có kỹ cho nên làm đệ tử mình hiểu lầm và làm cho bà già này mất tính tâm Tam Bảo. Và biết rằng bà ta mất tính tâm Tam Bảo như vậy và có cái lời phỉ báng Tam Bảo như vậy là chắc chắn sẽ đọa lạc. Thầy này mới khởi cái tâm là mình phải có trách nhiệm độ cho cái bà này. Đây là lỗi của mình và đồng thời muốn cho bà này không có bị đọa lạc, cứu bà này ra khỏi cảnh khổ. Cho nên ngay lúc đó vị thầy này phát nguyện là sao? Sẽ chết đi và tái sanh trở lại làm con của bà, gần gũi với bà, gần gũi với bà để mà độ bà. Thì vợ già này chết đi, rồi vị sư kia cũng chết đi, đã qua nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó. Thì bà già này do vì cái tâm rất là thành kính với Tam Bảo, khi mà ngồi lột từng hạt nếp thì có cái tâm là muốn cúng dường cho Tam Bảo. Cho nên nhờ cái đó mà nó sinh ra cái phước là bà ta sinh ra rất là giàu có. Khi bà ta sinh ra đời, bà ta rất là giàu có và làm một vị trưởng giả, một vị nữ giàu có. Khi mà sinh ra là một người giàu có như vậy đó, thì bà ta mang cái tên là Thanh Đề. Và cái vị sư kia chết đi rồi, phát cái nguyện là tái sanh làm con của bà, theo bà để mà độ cho bà thoát khỏi những cảnh khổ. Thì vị con đó tên là La Bốc. La Bốc và Thanh Đề là hai mẹ con, tuy nhiên có một người cha nữa. Thì người cha cũng rất là kính tin Tam Bảo. Riêng bà Thanh Đề này, tức là mẹ của La Bốc, thì không hồi nào tin Tam Bảo hết. Khi cha chết đi rồi để lại một tài sản rất lớn, thì La Bốc mới nói thôi, tài sản này chia ra làm ba phần. Một phần là lo cho mẹ, một phần là để mà cúng dường cho Tam Bảo, và một phần là để con đi buôn bán làm ăn. Và khi La Bốc đem cái số tiền đi buôn bán làm ăn thì để cái số tiền phần thứ hai lại đó, là nói với mẹ là cái phần đó mẹ cố gắng ở nhà để mà cúng dường Tam Bảo, lo xây cất chùa tháp, lo phụng sự cho chư tăng. Bà ta sợ là La Bốc Phật ý cho nên mới đồng ý để đó mẹ ở nhà mẹ làm. Quý vị có coi trong cải lương có rất rõ ràng cái này không ạ? Nhưng mà bà ta có làm không? Khi La Bốc đi rồi thì bà ta không những không làm, không những không cúng dường Tam Bảo, mà bà ta còn hại nữa. Gặp Phật thì phá Phật, gặp tăng thì phá tăng. Đây là cái lời nguyện, quý vị thấy rất là ghê gớm. Bà ta sinh ra làm bà Thanh Đề, bà sinh ra trong cái đời hiện tại bà ta không hề bị một thầy nào làm cho bà ta phật ý hết, không hề có một cái chùa nào làm bà ta phiền lòng hết. Nhưng mà tự nhiên trong cái lời nguyện của bà ta gặp quý thầy là bà ta ghét, gặp chùa là bà ta ghét, cứ mà gặp mấy thầy là ghét à, ngộ như vậy. Cái này không phải tự nhiên, quý vị thấy không ạ? Tức là nó có cái lời nguyện rồi. Chính vì này mà mình thấy nhìn cái quả mình biết cái nhân đây. Hôm nay quý vị nhìn quý thầy quý thị thấy thương, thấy thích á, thấy mến á, là quý vị biết nguyên nhân rồi đó. Tức là từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã phát cái nguyện là mình sẽ phụng sự Tam Bảo, sẽ gần gũi chư tăng để học đạo. Nhờ cái nguyện đó mà hôm nay mình sinh ra đời, mình gặp Tam Bảo, mình thấy cung kính và thấy rất là thương mến quý thầy quý cô. Còn ngược lại, ai mà gặp quý thầy quý cô thấy chán muốn chết á, là coi chừng mình đã phát cái nguyện trời ơi đất hỡi ngày xưa rồi đó. Chứ không phải đâu ha. Thì bà Thanh Đề này, bà trong đời hiện tại cũng không ai làm cho bà buồn hết. Nhưng mà bà sinh ra bà thấy chư tăng là bà ghét, cho nên bà làm rất là nhiều cái hành động để mà hại chư tăng, chửi bới rồi là đánh đập rồi đủ thứ cái hết. Rồi có một lần bà ta thuyết trai xong rồi làm bánh bao, nhưng mà trong bánh bao đó bà ta không có để đồ chay, mà bà ta để thịt cầy vô đó để mà hại chư tăng. Làm rất là nhiều điều như vậy. Khi La Bốc từ xa đi buôn bán về, về tới nhà thì nghe đầu xóm là nói mẹ mình ở nhà không có cúng dường Tam Bảo mà còn có những cái hành động này kia không bất kính với Tam Bảo. Thì ngài La Bốc rất là buồn, về hỏi mẹ mình để coi sự thật hư như thế nào. Thì bà mới nói rằng là ở nhà mẹ làm hết tất cả những cái gì mà con mong muốn, tức là rất là cung kính và phụng sự cho Tam Bảo. Nếu mà con không tin á, nếu mà mẹ có nói dối thì cho mẹ học máu chết đi. Thì do cái lời nguyện đó mà bà ta học máu chết thiệt. Ở trong cải lương, trong phim cái gì có coi đó, bà ta chết. Bà ta chết xong rồi đọa lạc. Thì khi mà mẹ mình chết đi như vậy, La Bốc biết chắc rằng là do vì cái lời nguyện và lo vì cái sự bất kính Tam Bảo như vậy, chắc chắn bà sẽ bị đọa lạc. Cho nên La Bốc mới đi tu. À, đi tu. Khi đi tu như vậy rồi, theo Phật xuất gia và có cái pháp hiệu là gì? Là Mục Kiền Liên. Khi Mục Kiền Liên tu hành chứng đắc lục thông, muốn tìm kiếm cha mẹ mình, xem thử ở đâu, thì dùng thần thông quán sát thấy mẹ mình sinh làm ngạ quỷ. À, trong kinh Du Lan nó không uống ăn tiều tị hình hài ha, Mục Liên thấy vậy bi ai. À, rồi sao? Đem cơm đến dâng cho mẹ nhưng mà có ăn được không? Quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. À, thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về chốn giảng đường, bạch cùng sư phụ tới bạch cùng Phật á, tầm phương giải nàng. Thì cái đó Đức Phật mới chỉ cho cái phương pháp Vu Lan Bồn. Chỉ cho phương pháp Vu Lan Bồn. Và hôm nay chúng ta cũng noi theo cái phương pháp đó mà lập làm lễ Vu Lan, rồi thiết trai cúng dường, dân y cúng dường để hồi hướng phước báu, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, những người đã quá vãng mà chưa được siêu sanh nhờ cái phước duyên này mà sanh về những cảnh giới an lành, và những người còn sống nhờ nương nhờ nơi cái phước duyên này mà có một đời sống an vui và hạnh phúc. Cái đó là cái duyên khởi của cái pháp Vu Lan Bồn. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh cái điều gì? Quý vị thấy rằng khi mà vị sư kia biết rằng bà già này do vì bất kính Tam Bảo cho nên chắc chắn sẽ đọa lạc, thì vị sư phát cái nguyện gì? Sẽ là theo bà để mà độ cho bà. Cái tâm như vậy á, gọi là tâm hiếu. Và tất cả những cái hành động, những việc làm của sư này từ hiện tại cho đến cái kiếp tương lai, sư này đều hướng đến những cái việc làm gì mà hướng cho bà ta thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Cái hành động như vậy gọi là hạnh Phật. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Mà tâm hiếu là tâm Phật ở đây á, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có cái tâm đối với cha mẹ cung kính phụng dưỡng cái cha mẹ như vậy gọi là tâm hiếu. Cái này chưa đủ. Bởi vì trong kinh Tâm Điều Quán Đức Phật dạy á, có hai cách báo hiếu, đó là xuất thế gian và thế gian. Báo hiếu như thế nào gọi là báo hiếu theo cách báo hiếu của thế gian? Báo hiếu theo cách của thế gian là lo cho cha mẹ về cái ăn cái mặc, lo cho cha mẹ đầy đủ tất cả những tiện nghi, vui sướng về cuộc sống, ngang đó thôi. Cái hiếu này được gọi là hiếu thế gian. Và hiếu như vậy chỉ là tiểu hiếu mà thôi. Và hiếu thứ hai gọi là hiếu xuất thế gian. Hiếu xuất thế gian là sao? Ngoài vấn đề lo cho cha mẹ về cái ăn cái mặc rồi, mà cái quan trọng nhất là hướng dẫn cho cha mẹ biết tu tập và chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Làm được như vậy thì mới gọi là báo hiếu xuất thế gian. Báo hiếu xuất thế gian được gọi là đại hiếu. Và lo cho cha mẹ, hướng dẫn cho cha mẹ mình biết tu tập, lánh dữ, làm lành, và biết con đường chấm dứt sanh tử luân hồi. Không phải chỉ lo cho một mình nên cha mẹ mình không. Trong kinh Phạm Vãng Đức Phật dạy, lấy tất cả những người nam là cha ta, lấy tất cả những người nữ là mẹ ta. Như vậy chúng ta báo hiếu cho cha, cho mẹ ở đây là báo hiếu cho ai, quý vị biết không? Báo hiếu cho tất cả chúng sanh. Mà báo hiếu ở đây không phải là mình làm cho lo cho cái ăn cái mặc, mà báo hiếu ở đây bằng cách gì? Bản thân mình tu học và đem cái tu học đó hướng dẫn cho tất cả mọi người cùng tu học, thì cái này gọi là báo hiếu. Làm như vậy thì mới gọi là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật được. Và tuy nhiên được thực hiện được cái tâm hiếu và hạnh hiếu đó, vấn đề quan trọng nhất là phải thực thi lời Phật dạy. Mà thực thi lời Phật dạy thì đầu tiên chúng ta phải tạm gác đi những cái gì nó nhỏ nhoi. Tức là mình đừng có nghĩ rằng là chỉ biết tới cha mẹ mình không thôi là chưa đủ cái gì. Giống như bên Nho học người ta có cái câu đó là phụ mẫu tại tiền bất khả viễn du. Tức là cha mẹ còn đang tại thế thì không được rời xa cha mẹ. Nếu mà rời xa cha mẹ, đi xa cha mẹ đó, thì người này là bất hiếu. Trong khi đó bên Phật giáo thì sao? Người muốn tu học theo hạnh Phật thì miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội hoằng khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh di đức. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh di đức. Nghĩa là sao? Xa rời quê hương, xa rời bà con quý thuộc, xa rời cha mẹ, cắt ái từ thân, tầm sư học đạo. Như vậy bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương ra đi như vậy có hiếu không? Nếu mà nói như bên Nho là phụ mẫu tại tiền bất khả viễn du, cha mẹ còn tại thế không được rời xa là bất hiếu. Như vậy những người tu này bất hiếu nhất quý vị, đúng không ạ? Phải không quý vị? Vì nó phải không? Thì cha mẹ, cha mẹ còn tại thế mà bỏ đi tu như vậy là bất hiếu, đúng rồi. Không lo cho cha mẹ gì hết. Nhưng mà lúc nãy chúng tôi có nói cái lời gì quý vị biết không ạ? Tức là cái gì? Có hai phương pháp báo hiếu là thế gian và xuất thế gian trong kinh Tam Muội Quán Đức Phật dạy. Ở đây chúng tôi xin thưa cái chỗ này nè, coi thử có hiếu hay là không có hiếu, quý vị cứ xét ha. Bình thường người ta nhìn vô mấy thầy mấy cô á, mấy chú tiểu ở chùa, mấy người hay có cái nghĩ là mấy người này, mấy thầy mấy cô với mấy chú tiểu này hay ghê nghe, không nhớ cha nhớ mẹ, không biết thương ai hết trơn á. Cả năm như vậy cũng không thèm về thăm cha thăm mẹ, không nhớ không dung gì hết. Cha mẹ sinh ra như vậy, khi mà thế phát xuất gia xong rồi, thọ giới sa di lễ bốn lại như vậy, là từ đây trở đi là cha mẹ có chết cũng không lại nữa, cũng không để tang nữa, như vậy là quá bất hiếu. Cha mẹ mình sinh ra như vậy mà không biết nhớ, biết nhung, biết lo lắng gì hết. Nhưng xin thưa quý vị, đừng vội kết luận như vậy. Bởi vì cái hiếu và cái việc làm của cái người xuất gia nó vượt hơn tất cả những cái tình ở ngoài đời. Cái tình ở ngoài đời chỉ là cái tình riêng thôi, tình cá nhân, cái tình riêng biệt thôi. Nhưng người xuất gia phải vượt lên cái tình riêng đó để mà có một cái tình chung. Vượt lên cái tình riêng đó quý vị, đừng có nghĩ là nó đơn giản. Đừng nghĩ là đơn giản. Đừng nghĩ đơn giản để rồi mình phê phán những người đi xuất gia là bất hiếu. Ở đây tôi xin nói một cái câu chuyện thiệt, câu chuyện rất là thật. Tết năm ngoái tôi đi về Buôn Mê Thuột. Và trước khi về Buôn Mê Thuột thì tôi đi ở Vũng Tàu tôi giảng. Đi Vũng Tàu giảng thì có một cái chú tiểu mới 10 tuổi thôi, chú đi xuất gia. Mới 10 tuổi không chưa biết gì hết, nhưng mà phát tâm đi xuất gia. Đi xuất gia trong Vũng Tàu á, rồi mới tới ngày Tết mới xin về thăm gia đình. Sư cô trụ trì mới cho cổ đi về thăm gia đình, chứ là tiểu nữ 10 tuổi. Đi về thăm gia đình quá gian xe tôi đi về nhà, tôi chở chú đi về. Gần Tết tới rồi thì mấy đứa con nít thì đứa nào không thích có cha có mẹ rồi sắm sanh đủ thứ đồ đạc cho Tết chứ. Thì tất nhiên chú tiểu dù là ở chùa nhưng mà vẫn có những cái nhu cầu đó chứ. Nhưng mà đằng này chú ở bên ngoài chú nói là khi mà mấy cô đi trên xe hỏi đi tu như vậy có nhớ cha mẹ không, chú nói là không nhớ ai hết á. Hỏi con có nhớ nhà không, chú không nhớ nhà hết á. Thì mấy người trên xe mới nói rằng chú này giỏi, có người thì khen chú này giỏi, có người thì chê nói đứa này nó nhìn vậy mà bất hiếu, cha mẹ sinh ra vậy mà nó không thèm nhớ gì hết. Khi trở về tới nhà xong rồi á, thì lúc đó mới chúng tôi mới nói thôi con vô nhà thăm ba mẹ đi, ở nhà chơi với ông bà cha mẹ vài bữa rồi xong khi mà thầy xong công việc á sẽ quay về rước con về. Rồi chú vô chú ở nhà. Và hôm sau chúng tôi xong công việc xong rồi quay lên rước chú về. Khi mà quay lên rước chú về thì có ông bà nội chú còn sống nè, đưa chú ra xe, anh chị em đưa ra xe, cha mẹ đưa ra xe, ai cũng rưng rưng nước mắt để mà tiễn chú đi, còn riêng chú thì cười như vậy, rất là vui vẻ, cười như vậy đó, rất là bình thản. Khi mà lên xe xong rồi á thì chú không có quay lại để mà chào, chú chào xong rồi chú bước lên xe là chú đi thẳng luôn cái ghế sau cùng, cái băng sau cùng chú ngồi. Ngồi như vậy thì cả gia đình đó là chắc là nghĩ trong lòng là chú này rất là mạnh dạn, rất là cứng rắn để mà ra đi, không có nhớ nhung gì hết. Nhưng quý vị biết đó, vừa đóng cửa xe không, khi mà xe chúng tôi chạy, vừa khởi động chạy đi một khúc thôi, thì bắt đầu chú khóc. Chú khóc rất là lớn, khóc nức nở luôn. Khóc gọi là khóc tức tưởi, khóc nén rất là lâu ngày để mà khóc ra. Khóc hỏi cái gì cũng không nói hết. Riết một hồi xong rồi chú mới nói rằng con rất là thương cha mẹ con, con rất là nhớ cha mẹ. Nhưng mà lúc đi chú không nói gì hết. Lúc đi rồi cười, dù cha mẹ khóc rồi tiễn đưa đi như vậy nhưng mà chú cười. Mà khi lên xe xong rồi chú nói, khóc xong rồi chú mới nói là con rất là thương cha mẹ, không muốn xa đâu. Rồi thêm một khúc đi, một khúc nữa bắt đầu chú mới đi một khúc nữa chú mới nói là con lo lắm thầy ơi, bởi vì chị con sắp sinh rồi. Tôi nghe câu đó tôi kèm nước mắt không được. Tức là không những thương cha mẹ mà thương cả anh chị em nữa là sao? Con lo lắm thầy ơi, chị con sắp sinh rồi. Khi mà chú thấy chị sắp sinh là rất là lo trong lòng, rất là lo trong lòng. Nhưng mà quý vị biết cái giọt nước mắt của cái chú tiểu mới có 10 tuổi thôi, chú không để cho gia đình biết là chú khóc, chú không để cho gia đình thấy cái cảnh là chú yếu đuối như vậy để giờ làm cho gia đình cha mẹ lo lắng, làm cha mẹ lo lắng. dứt đi cái tình riêng như vậy để chi, để thực hiện cái gì, cái hạnh nguyện là sao? Xuất gia. Xuất gia để chi? Để báo cái hiếu to nhất, báo cái hiếu lớn nhất là gì? Hiếu đạo, chứ không phải là không có tình. Rồi thêm cái hè năm nay chúng tôi đi về lại, cũng như mọi khi chú Quá Giang chú về chơi, tôi giữ chú lại ở dưới thắt cho tôi là cũng gần 2 tuần lễ tôi mới đưa về nhà. Thì chú rất là bình thường như vậy, ai hỏi cũng nói không nhớ gì hết trơn á, nhưng mà bản thân tôi đã chứng kiến, tôi biết nó không nhớ cha với mẹ hết. Thì lần này khác hơn lần trước, năm nay chú 11 tuổi. Thì chú bước xuống xe xong là mấy anh trên xe mới nói là vô ở với cha mẹ sướng ha, về thăm nhà là sướng ha, mẹ chú mừng lắm, chạy ra mừng con nó về. Thì chú không có như lần trước, là chú quay lại chú nói với tôi là thầy chờ con một xíu thôi, con vô con thăm con đi liền à. Nói vậy đó, tức là không có nói ở lại bao nhiêu bữa nữa, mà con vô con thăm xong là con đi liền. Thì mọi người mới ngạc nhiên nói tại sao mà người ta trông về nhà để ở với cha mẹ vậy mà này nó về cái nó đòi đi liền, này nó không thích gia đình, nó không thích cha mẹ nó. Nhưng mà riêng bản thân tôi biết tại sao như vậy. Chúng tôi vẫn không để cho chú đi liền, mà 3 hôm sau tôi mới rước. Thì rước thì cái cảnh nó cũng giống như đợt trước, tức là sao chú cũng buồn và chú khóc. Như vậy thì khi mà chú nói rằng con ra con vô con thăm một tí là con đi liền, quý vị biết mục đích của chú làm gì không? Bởi vì chú không muốn quyến luyến, chú không muốn để cho gia đình chú biết chú khóc, chú không muốn biết để cho gia đình chú biết những cái khổ, những cái gì mà chú phải chịu ở trong chùa. Ở đây không phải trong chùa, không phải là chịu cái gì là đánh đập ghê gớm, nhưng mà quý vị biết với lứa tuổi 10 tuổi, 11 tuổi như vậy, nhưng mà để thực hiện cái chí hướng xuất gia, quý vị biết quý thầy cái con rèn luyện ngay từ đầu. 10 giờ mới được ngủ, 3 giờ sáng là phải thức rồi. Rồi ăn uống tất cả mọi cái đều theo nề theo nếp hết. Mà chú sợ rằng sống ở gia đình lâu như vậy đó thì hôm trước sau mình cũng sẽ kể cho gia đình nghe, rồi làm gia đình lo lắng rồi thương đau. Chú nói là thăm một tí con đi liền. Mình thấy chú tiểu mới có 11 tuổi thôi. Thì ngang đây quý vị thấy cái gọi là hiếu đạo, cái gọi là hiếu đạo nó vượt hơn cái tình bình thường của ngoài đời. Vượt hơn cái tình ở bình thường ngoài đời. Mà vượt hơn cái tình bình thường ngoài đời như vậy, thực hiện cái tâm đó và thực hiện cái hạnh đó thì mới gọi là tâm hiếu là tâm Phật được. Tâm hiếu là tâm Phật tức là dùng cái tâm này để mà đền đáp cho tất cả những chúng sanh, chứ không phải chỉ đền đáp cho cha mẹ mình không. Mà muốn đền đáp cho được tất cả chúng sanh thì phải xem cha mẹ mình như là tất cả chúng sanh khác, và xem tất cả chúng sanh khác như là cha mẹ mình, thì lúc đó mình mới khởi cái tâm từ để mà cứu độ, để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người được. Còn nếu không làm được như vậy đó thì chắc chắn rằng chúng ta chưa báo đền được cái hiếu đâu, chưa báo đền được hiếu. Nếu chúng ta chỉ biết rằng có cha có mẹ mình thôi, và có nhiều cái câu như là thờ tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ chính là đi tu. Như vậy thì nếu mà nói là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ chính là đi tu, thì rõ ràng rằng đạo Phật, Phật Pháp không bao giờ có người truyền nối nữa hết. Ở nhà thờ cha kính mẹ chính là đi tu rồi, đúng không ạ? Ở nhà tu đâu cho bằng tu nhà, ở nhà đi thờ cha kính mẹ chính là đi tu rồi, thì đi tu đâu nữa? Những câu nói này chúng ta cần nên suy nghĩ trở lại, cần nên suy nghĩ trở lại. Nếu mà chỉ ở nhà để thờ cha kính mẹ thôi thì đạo Pháp lấy đâu mà nó trường tồn, lấy đâu mà phát triển được, và mọi người làm sao hiểu được lời Phật dạy? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại câu này, suy nghĩ lại câu này. Và cũng nên nhớ rằng đối với cái tình của người tu, đối với cái tâm của người tu và việc làm của người tu, nó không như người bình thường. Quý vị nên nhớ như vậy. Cái tình mà người tu thể hiện cho quý vị á, quý vị đừng có mong rằng nó giống như cái tình của những người con đối với người cha mẹ. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin thưa rằng, nếu người nào mà thương quý thầy, thương quý cô đó, thì quý vị thương bằng cái lòng cung kính, thương, nhưng mà cái thương, tình thương rộng rãi, tình thương bao la, chứ đừng bao giờ thương để muốn làm mẹ người ta, cái đó sai lầm. Đừng bao giờ thương để rồi muốn làm mẹ người ta, cái đó không đúng. Bởi vì thầy đã bỏ gia đình của mình đi rồi, ông thầy bỏ gia đình mình đi rồi, để ông lấy cái tất cả người nam là cha mình, tất cả người mẹ là người nữ là mẹ mình rồi, để đền đáp tất cả những cái công ơn đem Phật Pháp vào cho cho đời, hướng dẫn cho mọi người đều đi trên con đường giải thoát hết. Thì không thể lấy một người nào để mà làm cha làm mẹ hết, mà phải lấy tất cả. Còn nếu một người nào đó muốn làm cha làm mẹ của vị thầy, vị sư cô đó, thì xin thưa quý vị, cái tâm niệm như vậy quý vị nên bỏ đi. Bởi vì nếu như vậy là quý vị có cái tâm ích kỷ khởi lên, mà có tâm ích kỷ khởi lên rồi thì cái này chưa đúng với cái tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật được. Tâm này rất là nhỏ nhoi. Và như chúng ta thấy đó, vị sư kia muốn độ cho bà già đó mà phải phát nguyện tái sanh, tái sanh để rồi gần gũi mà độ. Và muốn độ cho mẹ của mình, La Bóc muốn độ cho mẹ của mình thì thực hiện lời Phật dạy, tu tập theo lời Phật dạy, tu tập theo lời Phật dạy, chứng được đạo quả rồi lúc đó mới là sao, mới cứu độ được cho mẹ mình. Thì ngang đây chúng tôi nói về cái hiếu của thế gian và sức thế gian thôi. Bây giờ quý vị hiếu thế gian thì đầu tiên mình phải gì, phụng sự cho cha mẹ về cái ăn cái mặc, về lời nói, về hành động, để là cho cha mẹ đầy đủ về mọi cái, tinh thần thì vui vẻ sảng khoái. Như vậy cái hiếu này là hiếu thế gian thôi. Hiếu thế gian quý vị phải cố gắng làm cho được cái đã. Nhưng mà làm được hiếu thế gian rồi chưa gọi là đủ và chưa gọi là báo hiếu được đâu. Nhìn ngang cái chỗ hiếu thế gian này không thôi mình làm cũng hơi mệt rồi đó. Chứ không chơi đâu, làm hơi mệt rồi. Ở đây quý vị thì tôi thấy trên áo quý vị phần lớn là cài hoa trắng. Mà màu cái hoa trắng này là hoa gì? Tượng trưng cho mẹ mất rồi, cha mất rồi. Hoa trắng và nơ trắng là tượng trưng cho cha mẹ đều mất. Bóng núi khuất ngàn năm tìm chẳng thấy, để màu hoa trên áo giấy màu tan. Cha mẹ mất đi rồi cho nên mình phải lãnh chịu một cái hoa trắng. Cái hoa trắng này tượng trưng cho song thân không còn trên đời nữa. Và cha mẹ mất đi rồi thì không bao giờ tìm lại được nữa. Những cái bài tắc bạch quý vị đọc đó, bóng núi khuất mẹ cha đâu còn nữa. Rồi cái gì, mặt trời khuất đi rồi, lặn đi rồi thì còn có ngày mọc trở lại, chứ cha mẹ mất rồi thì muôn thở mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, chén cơm đi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Và còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn thay còn nối, cha mẹ mất rồi không muôn thở phải mồ côi. Phải không ạ? Tuy nhiên khi mà cha mẹ còn đang sống bên mình thì chắc chắn chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là nghĩ đến cha mẹ. Không bao giờ mình nghĩ tới cha mẹ. Và thậm chí chưa bao giờ mình nhìn mặt cha mẹ. Cái này tôi thấy có những vị nhạc sĩ người ta nhìn rất là sâu sắc. Như Hòa Thượng Nhất Hạnh có làm cái bài thơ: không cần gì nhiều hết, các anh, các chị, các cô, các bác hãy về. Nếu nói là người con hiếu thì bây giờ ngay lập tức hãy về nhìn vào mặt mẹ mình đi. Nhìn thẳng vào mặt mẹ mình. Bởi vì từ xưa giờ đôi khi mình có mẹ nhưng bao giờ chưa bao giờ mình nhìn mặt mẹ mình hết. Chưa bao giờ mình nhìn mặt mẹ. Nhìn thẳng vào mặt mẹ mình xong rồi nói sao: mẹ ơi, mẹ có biết không, con thương mẹ nhiều lắm. Nói như đó là coi như đầy đủ lắm rồi. Và Thượng Nhất Hạnh nói. Nhưng mà chúng ta làm không được. Chúng ta sẵn sàng nồng nàn với vợ, âu yếm với chồng, âu yếm với con, nhưng mà chưa bao giờ mình nói được những lời ngọt ngào với mẹ. Để rồi hôm nay quý vị cài lên áo của mình cái màu hoa trắng. Hồi sáng tôi thấy quý vị khóc dữ lắm, nhưng mà những giọt nước mắt này tôi nghĩ là những giọt nước mắt muộn màng. Phần lớn là như vậy. Phần lớn là như vậy. Rồi có những anh, những chị giờ đang còn cha mẹ thì tôi mong rằng quý vị sẽ không có những giọt nước mắt mùa màng như vậy. Sẽ không có những giọt nước mắt hối hận, ăn năn, buồn tủi. Ngay từ bây giờ chúng ta làm được những gì cho cha mẹ chúng ta làm. Có một cái anh chàng. Cái anh chàng này, anh ta bị mất cha sớm, ở với mẹ. Ở với mẹ, mẹ lo cho tất cả mọi thứ, lo cho từng cái ăn, cái ngủ, lo đi học, lo đủ thứ. Cái gì mẹ cũng lo, rồi lo giặt giũ, lo hết tất cả cho anh ta thôi. Mới có 13 tuổi đầu thôi, lo hết như vậy. Nhưng mà anh ta chưa bao giờ mà anh ta nghĩ tới cái ơn của mẹ mình hết á. Tối ngày về kiếm chuyện này chuyện khác là hết, đòi tiền rồi tới đòi đủ thứ cái hết. Hôm đó anh ta về nói mẹ là giờ con cũng muốn mua xe. Mẹ anh ta mới nói rằng cha con mất rồi, có một mình nên mẹ đi làm nông như vậy á, làm sao mà đủ tiền để mua xe được. Con hãy cố gắng con học đi, rồi sau này mẹ có tiền xong mẹ mua sắm xe cho. Anh ta không chịu, không chịu cãi lẫy một lúc rồi anh ta mới bực lên mới nói là bây giờ chỉ có một cái tôi hỏi bà đó, bà có mua xe không? Mẹ anh ta mới nói là không có tiền ở đâu mua. Anh ta mới nói là nếu không mua được xe đó thì đừng xưng mẹ với tôi nữa. Kể ghê đó. Ở đây anh biết hồi xưa quý vị có vậy không? Nếu mà không mua được xe thì đừng xưng mẹ với tôi nữa. Mẹ năn nỉ sao cũng không chịu hết. Và cuối cùng anh ta mới nói bây giờ cái nhà này nghèo khổ quá, nhà này tôi không thể tôi ở được nữa. Coi như chấm dứt từ đây, mẹ con giờ không có còn mẹ con gì nữa hết. Anh ta bỏ ra đi, bỏ nhà ra đi, theo bạn theo bè để mà kiếm cách để làm ăn. Anh ta cũng có chí lắm, giống như trong kinh Du Lan Đức Phật nói đó. Trước còn lập theo thời theo thế, thăng lập thăng tìm kế sinh nhai đó, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào cũng quân lính với đời lập công. Thì anh này anh ta cũng đi tìm cách để anh ta làm ăn. Anh ta rời khỏi quê hương, rời khỏi làng xã của mình, rời khỏi mẹ của mình để mà đi nơi khác làm ăn. Anh ta đi một thời gian khá lâu, trở thành một con người 19-20 tuổi, lớn chững chạc, có tiền có bạc. Nhưng mà chưa một lần anh ta nghĩ tới mẹ mình, chưa một lần anh ta nghĩ tới làng xóm của mình. Anh ta muốn quên hẳn tất cả những cái gì đó đi. Hôm đó anh ta đi, đi dạo phố. Đi dạo phố thì anh ta vô tình thấy có đứa bé. Đứa bé nó mới có 11-12 tuổi thôi, nhưng mà nó đi bán vé số. Nó đi bán vé số rồi nó đứng, nó đi tới một cái cửa hiệu bán hoa rất là đẹp. Nó tới cửa hiệu bán hoa xong rồi nó lại đi ra, rồi nó lại đi vào. Nó vào nó ngắm một cấp lâu xong rồi nó lại đi ra. Nó đi ra xong rồi nó đi vào lại. Cuối cùng nó ra ngồi gốc cây nó ngồi khóc. Nó ngồi khóc thì anh này thấy lạ quá mới hỏi tại sao mà khóc như vậy. Bé mới nói là hôm nay là sinh nhật của mẹ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Em rất muốn là làm sao em mua được cái lẵng hoa đó về để mà mừng sinh nhật cho mẹ. Nhưng mà từ sáng giờ em đi bán, từ sáng giờ mà không được đủ tiền để mà mua cái lẵng hoa đó. Cho nên em rất là buồn, không biết làm sao, em buồn quá, nhớ mẹ nữa cho nên khóc. Anh chàng này cảm động, cảm mối thương tâm cho nên mới nói thôi giờ em cứ vào, em chọn một cái lẵng hoa nào mà em thích nhất đem về tặng mẹ, anh sẽ trả tiền. Bé rất là mừng, đi tới chọn cái lẵng hoa, xong rồi ra ríu rít cảm ơn anh chàng này và nói rằng hôm nay là sinh nhật của mẹ em, thôi giờ mời anh về nhà để mà dự sinh nhật luôn. Mời về nhà dự sinh nhật. Anh ta đồng ý và bắt đầu là đi theo cô bé này đi về. Thì cô bé này dắt đi hoài, đi đi mãi như vậy mà thấy nhà. Cuối cùng là bé dắt anh ta vào trong cái nghĩa địa. Vào trong nghĩa địa xong anh ta rợn tóc gáy, không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Nhưng mà anh ta cũng cứ lặng lặng đi. Đi đến một cái nấm mồ bằng đất như vậy. Nấm mồ bằng đất. Cô bé này mới nhẹ nhàng đặt cái lẵng hoa trước nấm mồ và quỳ xuống. Quỳ xuống mới nói: thưa mẹ, con rất là bất hiếu. Mẹ sinh ra rồi nuôi nắng con, dạy dỗ con, cho đến khi mẹ ra đi mẹ cũng còn lo lắng cho con nữa. Nhưng mà hôm nay cái ngày sinh nhật của mẹ, con cũng không có quà tặng cho mẹ. May là có anh này, anh mới cho con tiền, con mua được cái lẵng hoa về mừng sinh nhật mẹ. Rồi cô bé lạy ba lạy, lạy ba lạy, lạy ba lạy xong rồi mới đứng lên mới nói với anh chàng này. Anh này đang đứng lặng mình không biết cái chuyện gì. Bé đứng lên và nói với anh chàng này, chỉ cái mồ nó, cái mồ á đó là mẹ của em á, mẹ em đang nằm đó. Mẹ em mất mấy năm rồi đang nằm đó. và hôm nay chính là ngày sinh nhật của mẹ. Và chưa một cái lần sinh nhật nào em quên, anh quên cả. Lần sinh nhật nào em cũng phải có quà đến tặng cho mẹ hết. Nghe tới đó xong rồi anh chàng này sực nhớ tới mẹ của mình. Tại sao một đứa bé như vậy, mẹ nó mất rồi mà nó sống mồ côi của một mình thôi, một mình lang thang đi bán vé số đầu đường xó chợ để sống như vậy, nhưng mà luôn luôn nghĩ tới mẹ. Dù rằng mẹ mất rồi nhưng mà luôn luôn nghĩ tới mẹ. Cái này gọi là hiếu tưởng, luôn luôn tưởng nhớ nghĩ tới mẹ của mình. Và ngày sinh nhật không bao giờ quên mua quà gì để mà mừng sinh nhật cho mẹ. Trong khi đó mình bỏ mẹ bỏ cha để đi như vậy, bỏ làng bỏ xóm đi mà không bao giờ nghĩ tới, thì ngay lúc đó anh ta nhớ tới mẹ mình và nhớ tới những gì mà mẹ mình dành cho mình. Tại sao hôm nay mình có ngày hôm nay, tại sao mình được thành tài, thành có tiền có bạc, tại sao mình có cuộc đời sung sướng như vậy? Tất cả từ bàn tay của mẹ chăm sóc. Khi mà cha mất đi rồi, một mình nên mẹ chăm sóc. Anh ta hồi tưởng là tất cả, và ngay lúc đó anh ta lập tức trở về quê, tìm đến nhà và tìm lại mẹ mình. Nhưng mà khi tìm tới nhà, quý vị biết, khi tìm tới nhà mẹ mất rồi. Mẹ anh ta mất rồi. Mất là bởi vì sao? Bởi vì những cái tháng ngày mà anh ta đi như vậy, mẹ anh ta tìm không biết ở đâu mà tìm hết. Do nhớ thương con quá, đau bệnh mà chết. Thì lúc đó anh ta bao nhiêu cái hối hận, bao nhiêu cái ăn năn nó tràn ngập trong tâm hồn của mình. Thì khi đó anh ta mới cảm thấy cái sự trống vắng, sự cô đơn, đau đớn trong lòng, nhưng mà muộn rồi. Lúc đó mới hiểu là sao? Lần đầu tiên anh ta hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Ngày xưa tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay con hết thấy trên trán mẹ thương con. Những khi con lỡ đòn, đau lòng mẹ la lẫy. Hoàng hôn đổ trên mồ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Khi đó khóc, và khi đó thấy mất hết rồi, không còn nơi nương tựa nữa. Lúc đó hối hận, nhưng mà muộn rồi. Ở đây thì chúng ta không phải như anh chàng kia, tức là chúng ta không có giận cha giận mẹ để mà bỏ đi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng nếu chúng ta không khéo thì coi chừng chúng ta cũng vấp phải, nhưng mà những điều tương tự chứ không phải như vậy. Giờ nhấn cho những quý vị cô nữ, quý cô đó, nhiều khi mình thương ai đó rồi đó, coi thương ai đó, dù như lúc mà mấy cô mà thương á, thương người mà ở xa, tức là không thương người trong tỉnh mà thương người ngoài tỉnh. Mà thương người ngoài tỉnh tất nhiên là xuất giá tòng phu, mà xuất giá tòng phu tức là xuất giá rồi á, là phải theo chồng. Nhiều lúc tối tối mẹ mình nói: con ơi, giờ bao nhiêu năm tháng con ở với mẹ, giờ mà con đi rồi mẹ nhớ lắm. Mẹ nói như vậy, nói bằng cái tâm của mình á, nhưng mà đố mà quý vị lúc đó quý vị nghe lời mẹ của quý vị nói đó, mẹ nhớ kệ mẹ chứ giờ con nhớ ảnh con đi cái để chứ, phải không? Rồi khi mà quý vị mà lên xe hoa về nhà chồng á, khi mà quý vị lên xe hoa về nhà chồng á, trước khi mà đưa dâu á, tôi thấy chứng kiến, tôi chứng kiến gia đình tôi thấy mà, thì thường á, bà mẹ bà đứng bà tựa vô cửa bà nhìn theo con mình đi như vậy á, con mình thì tươi cười hớn hở, tươi cười hớn hở ra đi như vậy, còn có mình nên bà già bà đứng bà thui thủi bà nhìn theo như vậy, có ai biết đâu. Cho nên trong kinh Đức Phật nói tội bất hiếu lưỡng bang nam tử, tội bất hiếu đối với nam nữ khó tránh. Đó là chưa nói đến những cái sĩ của những quý vị mà những cô nữ mà còn trẻ trẻ, nhiều khi quý vị sống có cái sĩ sợ mất mặt với bạn bè, quý vị đâu có nghĩ tới cha mẹ đâu, sợ mất mặt với bạn bè. Hồi xưa tôi còn đi học á, tôi quen mấy đứa bạn, tôi xin lỗi nha, tôi nói là hồi xưa chứ không phải giờ nha, Tôi quen mấy đứa bạn nữ á, thì thỉnh thoảng là vô nhà chơi á, thì quý vị biết á, có nhiều lúc mà chứng kiến quý vị biết ha, nó sống rất là sĩ diện. Nhiều lúc nó đang ngồi chơi với mình như vậy đó, đang ngồi chơi với mình, mấy đứa bạn nam là nó ứ rồi chơi, ngồi nói chuyện trong nhà đây, vậy mà nó thấy cha nó mà đi làm về quý vị, vác cái cày, vác cái cuốc trên vai rồi, áo rách tả tơi, đội cái nón lá đi vô tới cổng rồi chạy ra trước rồi. Quý vị biết chạy ra làm chi phải không? Chạy nó là, ông làm ơn không đi đường khác giùm, nhờ bạn tôi trong nhà, ông đi làm mất mặt chứ. Quý vị có không? Trong khi đó cha mẹ mình làm cho ai? Vậy mà nó mất mặt tôi à. Mất mặt tôi à. Thì bây giờ quý vị đeo những cái hoa trắng trên người rồi quý vị khóc, thì thật sự ra khóc cũng không ăn nhậu gì được nữa cho nó. Khóc ăn nhậu gì nữa. Muộn rồi. Nhưng mà may một điều là sao mình hiểu được đạo pháp, mình hiểu được lời Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta không còn cơ hội để mà thực hiện cái hiếu gọi là hiếu dưỡng nữa rồi. Cha mẹ mất rồi làm sao có để mà hiếu dưỡng nữa. Không lẽ tới chờ tới cái đám giỗ rồi cúng cho cha mẹ mình ăn sao? Có một năm có cho ăn có một lần như vậy, ăn ăn có đó có no được đâu. Mà phải cúng lên cha mẹ quý vị xuất hiện ra ngồi ăn thì thôi cũng được đi. Mà cúng lên rồi là mình cũng vớt luôn à. Chờ tàn cái hương rồi cũng mình làm luôn rồi chứ cha mẹ nào ăn đâu. Như vậy rõ ràng là mình không có cơ hội để mà báo đền gọi là cái hiếu dưỡng nữa rồi. Tức là không còn cung cấp dưỡng nuôi cho cha mẹ mình được nữa rồi. Bây giờ có một cái rất là căn bản, mình hiểu được cái hiếu gọi là hiếu đạo. Thì hiếu đạo ở đây chúng ta không thể lấy cha mẹ, riêng bản thân mình trong một đời một kiếp này cho đó là riêng của mình thôi, mà phải lấy tất cả những cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, lấy tất cả những người nam là cha mình, tất cả người nữ là mẹ mình, thực hiện cái lời Phật dạy, làm sao giúp cho những người này hiểu được lời Phật dạy, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì cái này gọi là báo hiếu đây. Cái này mới gọi là đáo hiếu. Mà báo hiếu như vậy gọi là đại hiếu. Báo hiếu như vậy gọi là hiếu sức thế gian. Nhưng mà muốn làm được cái điều đó thì làm gì? Muốn làm được cái điều đó thì đầu tiên quý vị phải hiểu cho được lời của Đức Phật dạy. Hiểu lời Phật dạy, sống theo lời Phật dạy. Làm được như vậy thì cái này chúng ta mới có mong đáp đền được công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mới mong rằng báo hiếu được cho tất cả mọi người, báo hiếu cho tất cả cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp và cha mẹ hiện tại của mình. Mới nãy buồn rồi bây giờ vui nha. Bây giờ bắt đầu quay qua cái vui đó. Khóc rồi. Khóc cái gì nữa mà khóc. Hồi xưa mẹ năn nỉ ở nhà với mẹ đi, đừng có đi với chồng con. Không, bà kệ bà chứ, chồng tôi đi chứ, tôi thương ảnh mà. Thôi con à, có mình mẹ, bỏ mẹ ai lo cho mẹ con. Trời ơi, bà già rồi, bà sống được bao nhiêu năm nữa mà lo cái gì. Bà phải cho tôi có tương lai chứ. À, bây giờ không thấy không, bây giờ có tương lai chưa? Cho nên đó, những cái đó Đức Phật gọi là tội bất hiếu lưỡng ban nam tử, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Bây giờ muốn không mang nghiệp dữ thì giờ phải học lời Phật dạy, hành theo lời Phật dạy. Muốn học theo lời Phật dạy chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy cái gì? Ở đây ai nói Đức Phật dạy gì đâu? Cô Diện Nhẫn à, Đức Phật dạy gì? Nhưng mà mới có hai điều. Ờ à, được. Rồi ba điều. Rồi, cảm ơn cô, vỗ tay. Tức là có học á, có hiểu á. Giờ chúng tôi có nhớ là như tôi có nói cho quý vị một lần nào đó rồi không? Lời Đức Phật dạy, chúng ta muốn tu theo Phật thì chúng ta phải hiểu lời Phật dạy cái đã. Đức Phật dạy cái gì? Thế đây nếu chúng ta không hiểu và không nắm được cốt lõi, chúng ta sẽ nêu ra rất là nhiều. Đức Phật dạy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không được nói dốc, rồi không được là chửi lộn, rồi không được uống cà phê, không được uống thuốc lá. Thì Đức Phật dạy tùm lum hết. Những cái gì Đức Phật dạy nêu ra hết. thì tôi nói quý vị ha, quý vị chết đi rồi sống trở lại bắt đầu đọc nữa, đọc những gì Đức Phật dạy mà, rồi chết đi rồi sống lại đọc nữa cũng không hết đâu. Và vậy rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải nắm cho được cái cốt lõi Đức Phật dạy cái gì. Khi quý vị nắm được cái cốt lõi Đức Phật dạy cái gì rồi, cái ngang đó quý vị làm thì chắc chắn sẽ có an lạc hạnh phúc mà thôi. Đó. An lạc hạnh phúc mà thôi. Đức Phật dạy rất là đơn giản, rất là đơn giản, ba ý trong một bài kệ mà thôi. Ba ý trong một bài kệ mà thôi. Trong kinh Đức Phật dạy à, trong kinh Pháp Cú: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có bốn câu thôi, dễ nhớ không quý vị? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác tức là tất cả các điều ác không làm. Chúng thiện phụng hành tức là làm tất cả các điều thiện. Tự tịnh kỳ ý nghĩa là giữ tâm ý cho thanh tịnh à, thì đó chính là lời Phật dạy. Dễ không quý vị? Dễ không? Dễ nhớ phải không? Dễ nhớ nhưng mà khó làm. Dễ nhớ mà khó làm. Đây chính là cái cốt lõi để tu tập chứ không đâu hết. Nhưng mà quý vị thấy dễ nhớ như vậy, nhưng mà đừng bao giờ cho đó là dễ làm. Nên nhớ như vậy đó. Tôi nói dễ nhớ mà khó làm vậy đó. Khi xưa mà cái sức khởi của cái bài kệ này á, mà để cho chúng ta nhớ dai nhất á, là quý vị biết là vào thời Đường á. Vào thời Đường thì có vị thiền sư tên là Ô Sào Thiền Sư. Ở đây chắc quý vị nghe cái tên này rồi. Tại sao biết ngài tên là Ô Sào không? Biết cái tích đó không? Tại sao ngài tên là Ô Sào không? Tại vì ngài không có cha mẹ. Khi mà sinh ra đang một đứa bé đỏ ỏm như vậy đó thì không biết nguyên nhân nào, không biết lý do nào mà cha mẹ của ngài á bỏ ngài đi vào trong cái, bỏ vào trong cái tổ quà ở trước cái sân chùa, trong cái trên cái cây trước sân chùa, bỏ trong cái tổ quà đó, bỏ đi đâu mất. Sáng dậy quý thầy quý sư trong chùa ra quét lá đa hàng kia, rồi bắt đầu nghe cái tiếng bé nó khóc ở trên cây, nó nhìn lên thấy đứa bé, rồi từ đó đem vào chùa nuôi. Đem vào chùa nuôi rồi sư lớn dần theo năm tháng và ở trong cái môi trường của chùa và xuất gia tu học luôn. Khi mà sư lớn lên rồi, sư mới hỏi là cha mẹ mình là ai. Thì quý thầy chỉ nói là cha mẹ ở trên cái tổ cây nó chứ biết chị ai vậy. Lấy từ đó ra mà biết ở đâu. Thì để kỷ niệm lại cái nơi sinh ra của mình, và cũng như là hồi tưởng đến những người cha người mẹ của mình, nhưng mà không biết tìm ở đâu hết, cho nên sư đó là tu tập về sau, sư cứ là mỗi khi rảnh rỗi, khi cứ lên trên cái tổ quả đó sư ngồi thiền đó, cứ lên trên tổ quả ngồi thiền. Cái tổ quả càng ngày thì nó theo năm tháng thì cái bọng cây nó cũng lớn dần ra, thì sư cứ ngồi thiền ở trên đó, cho nên người đời mới gọi sư là Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào Thiền Sư tức là ông sư ở ổ quả. Ông sư ở trên ổ quạ, ông thiền sư ngồi trên ổ quạ, tu tập trên ổ quạ. Thì một hôm thiền sư Ô Sào ngồi trên tổ quạ tu thiền như vậy á, thì có một vị quan vào đời Đường, có một vị quan à, vị quan này tôi nhớ ông lầm là như là Lý Bạch, một vị thi sĩ ở đời Đường và một vị quan lớn ở đời Đường. Thì vị quan này đi ngang qua chùa, nhìn lên cây thấy có một vị sư ngồi thiền ở trên đó, ngồi cao hơn mình đi ngồi trên kiệu mà vẫn thấp hơn, cho nên là có vẻ không thích gì với thầy lắm, cho nên mới cho dừng kiệu lại và chỉ vị sư mới nói rằng ông ngồi trên đó làm gì, ông ngồi nó coi chừng ông té chết à, tức là nó sốc rồi đó, ông ngồi nó coi chừng ông té chết à. Ô Sào Thiền Sư không có buồn, không giận, không gì hết, mới nói rằng bẩm đại quan, tôi ngồi trên này chứ mà không khéo là vững hơn là sư, cái chỗ mà quan đang ngồi đó, cái chỗ mà quan đang ngồi đó nó mới dễ té, ngoài chừng quan té chết à. Chơi à. Thì lúc đó thì quan này mới nhìn lại nói tôi ngồi trên kiệu đồng quan mà đi là có người khiêng đi, có đứa nào dám thả tôi xuống không mà dám té. Thì Ô Sào Thiền Sư mới nói không, cái chỗ mà quan ngồi ở đây không phải là cái kiệu ở đâu, mà tôi muốn nói ở đây là cái chức mà quan đang ngồi á. Cái chức mà quan đang giữ đó là sao? Nó trên đầu lưỡi của người ta. Trên đầu lưỡi của người ta, cái chức quan mà đang ngồi đó là trên đầu lưỡi của người ta. Bởi sao như vậy? Nếu quan làm quan mà quan sống được lòng vua, được lòng quan trong triều đình á, thì quan sẽ mất lòng thiên hạ. Mà quan được lòng dân, được lòng thiên hạ thì coi chừng quan mất lòng vua, mất lòng quan. Như vậy rõ ràng là quan đang sống trên cái lưỡi của người ta. Người ta nói tốt thì coi như quan còn tồn tại, người ta nói xấu một cái thì quan cũng tiêu luôn. Trong khi đó cái ghế mà quan đang ngồi, cái chức mà quan đang giữ là sao? Không phải chỉ một mình quan muốn, mà bao nhiêu người đều muốn cái chức đó hết. Mà người ta muốn thì chắc chắn người ta sẽ tìm mọi cách để người ta lật quan xuống thôi à. Cho nên quan ngồi đó không có ổn đâu à, không có ổn đâu, không có bền chắc đâu. Còn riêng tôi ngồi đây chẳng ai giành hết, chẳng ai giành, chẳng ai đếm xỉa cái ổ quan làm gì hết. Cho nên coi chừng cái chỗ quan ngồi là nó không vững. Thì nghe nói như vậy thì vị này là một vị có trí thức mà nhận ra cái sự thật như vậy. Vị này bắt đầu mới thỉnh ý sư là: như vậy thôi, bây giờ tôi nghe nói có cái lý thôi, bây giờ tôi muốn tu học theo Phật pháp, thì thỉnh ý ngài làm sao mà ngài nói cho tôi là, nói cho tôi cái đạo lý nào mà căn bản là cốt lõi nhất để tôi tu tập thôi, chứ tôi không thích nói dài. Nói dài nghe mệt lắm. Nãy giờ tại vì quý vị không phải là quan, chứ quan quý vị cũng không thích nghe tôi nói dài đâu. Nói dài nghe mệt lắm. Nói dài, nói dai, nói gì đâu không à. Nhưng mà vị quan kia thì nói cái gì là cốt lõi nhất để cho tôi tập thôi. Ôi sao thiền sư mới nói sao? Cái đại ý cốt lõi nhất của Phật pháp là gì? Chỉ có 4 câu trong một bài kệ, 4 câu mà thôi. Ôi sao thiền cư mới đọc lại lời Phật dạy là sao? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là làm tất cả các, không làm tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Thì lúc đó ông quan cũng vỗ tay nói: trời ơi, tôi tưởng đâu là đại ý Phật pháp, nghe nó ghê gớm lắm chứ. À về đâu, 4 cái bài kệ đó ông đưa cho đứa nhỏ 7 tuổi nó cũng học thuộc rồi. Tưởng đâu đại ý Phật pháp nó dữ dằn lắm. Thì ôi sao thiền sư mới nói: phải rồi, đứa bé 7 tuổi nó cũng thuộc rồi, nhưng mà ông già 70 tuổi hơn ông nữa đó, chưa làm xong và chưa chắc làm được. Quý vị có công nhận được không ạ? Đứa bé 7 tuổi cũng thuộc rồi đó, nhưng mà cỡ như mình đây có người 80 tuổi rồi, làm được phần nào chưa? Chưa chắc làm được. Chưa chắc làm được. Chưa chắc làm được. Tôi cảm ơn quý vị. Nếu không có quý vị chắc tôi cũng buồn ngủ nữa. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề. Mà khi nghe Ôi Sào thiền sư nói như vậy xong rồi thì bắt đầu vị quan này quy y với thiền sư Ôi Sào và trở thành một người đệ tử rất là tinh tấn tu học. Thì ngang câu chuyện đó, chúng ta trở lại, chúng ta nhìn lại chúng ta, cái bài mà chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, hình như trong cái thiệp xuân nào cũng có chút quý vị hết trơn á. Và thậm chí trong những cái ghế đá của những ngôi chùa, thậm chí trong bức tường đều có dán lên hết trơn, thuộc lầu lầu như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta suy ngẫm trở lại, chúng ta làm được gì trong lời Phật dạy hay chưa? Cái đó mà là cái quan trọng. Chúng ta xét trở lại, chúng ta làm được cái gì trong những lời Đức Phật dạy đó hay chưa? Đầu tiên là chư ác mạt tác, tức là tất cả các điều ác không làm nữa. Đó là giai đoạn đầu tiên của người tu học theo Phật pháp. Giai đoạn đầu tiên này được gọi là giai đoạn dừng nghiệp đầu tiên của một người đệ tử Phật muốn tu học theo lời Phật dạy. Quay về nương tựa với Đức Phật rồi đó, thì cái đầu tiên chúng ta phải làm là sao? Là dừng nghiệp. Dừng cái nghiệp nào? Dừng tất cả các nghiệp ác lại. Dừng tất cả các nghiệp ác lại. Mình đã dừng nghiệp chưa? Mình đã dừng nghiệp được chưa nè? Bây giờ nghiệp ác là nghiệp gì? Nghiệp tức là cái thói quen. Cái thói quen, hành động, lời nói, của ý nghĩ của mình, nó được hình thành bởi cái thói quen. Và cái thói quen đó mình không thể nào mình cưỡng chế lại được, mình không thể nào mình vượt qua nó được. Nó luôn luôn nó câu thúc, nó luôn luôn nó làm cho mình, bắt mình phải làm những cái điều như vậy. Cái này gọi là nghiệp lực. Khi đã trở thành nghiệp lực rồi thì sao? Nó luôn luôn nó khiến mình làm. Nhiều lúc mình không thích đánh bài, nhưng mà hễ nghe ai đánh bài là mình phải vô ngồi mới chịu nổi, còn không là chịu không nổi. Cái này là nghiệp lực. Nghiệp lực. Nhiều lúc mình không có thích chửi lộn, bởi vì khi mình tới chùa rồi mình nghe quý thầy quý cô nói nhỏ nhẹ rồi dạy mình là phải ái ngữ rồi, mà chửi lộn nghe nó kỳ lắm, mình không có muốn. Nhưng mà ra ngoài kia đứa nào mà mang lộn đôi dép là biết tay bà. Mình không thích nhưng mà không kiềm chế được, thì cái này gọi là nghiệp lực. Tức là cái động lực nó thúc đẩy mình, nó câu thúc mình phải làm, để rồi mình chịu cái quả báo. Chịu quả báo. Thế như vậy cái người đầu tiên tu học theo Phật pháp là gì? Là chư ác mạt tác, tức là dừng lại tất cả những điều ác. Mà ác tức là tổn giảm. Những cái gì mà có hại cho mình, có hại cho người hiện tại cũng như tương lai, cái này là ác. Ban đầu tiên của người tu tập là phải dừng nghiệp, tức là dừng tất cả những cái nghiệp ác lại. Dừng những cái gì mà có hại của mình, cho mình, cho người lại, dừng lại không làm nữa. Thì cái này gọi là chư ác mạt tác. Dừng lại đi cái đã. Quý vị thấy quý vị làm được cái giai đoạn đầu chưa? Cái câu thứ nhất làm được chưa? Chữ ác mặt tác làm được chưa? Làm được không? Dễ hay khó? Vô cùng khó. Tôi nói rất là khó. Tôi nói những cái điều rất là đơn giản, rất là điển hình trong cuộc sống mình thôi. Tôi nói thật là tôi nói rất là đơn giản nè. Tôi nói như ví dụ bây giờ trong cái thời gian giảng nè, tôi nói trong ví dụ trong cái thời gian mà nghe pháp này thôi nè, quý vị biết nghe pháp là sao? Phải giữ yên lặng để mà cho tạo nên cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, để mọi người xung quanh đều tiếp thu được lời Phật dạy hết. Nhưng mà cái thói quen của mình là gì? Là phải nói chuyện mới được, không nói nó buồn cái miệng. Biết là khi mà nói chuyện ra như vậy là sao, nói chuyện ra như vậy là ảnh hưởng đạo tràng, nhưng mà không nói kềm chế không nổi. Không nói tự nhiên mình cứ lắc hoài, mình kiếm cái bà nào bà muốn nói mình ngồi gần gần mình nói mới được. Cái này là gì? Cái nghiệp lực. Mà như vậy chứ án mạng ta cái này rất là nhỏ thôi mà mình còn chưa dừng được, mình thấy không? Khó chứ không dễ đâu. Chứ đừng có nói gì cái chuyện mà chửi con, chửi cháu, rồi la chồng, rồi la vợ đủ thứ chuyện hết. Cái này tất cả cái này đều là nghiệp hết. Nhưng mà người tu thì đầu tiên phải dừng nghiệp cái đã, dừng nghiệp rồi mới nói tới cái khác. Ngày xưa mình sát sanh, bây giờ mình không được sát sanh nữa. Ngày xưa mình trộm cắp, bây giờ không trộm cắp nữa. Ngày xưa mình chồng mình không thương, mình thương chồng người khác. Bây giờ không được nữa. Tức là không được tại dâm, không làm nữa. Ngày xưa mình nói dối, bây giờ không nói nữa. Ngày xưa mình uống rượu, bây giờ mình không uống nữa. Nhiêu đó thôi, mình làm được nhiêu đó thôi. Làm được chưa? Khó hay dễ? Khó lắm, không dễ đâu. Mà nhiều lúc á quý vị biết đó, mình ngặt lắm. Thực ra Phật á gọi là một người đại trí tuệ, một người quán xuyến tất cả để chế ra cho mình, để mà mình giữ giới, để mình giữ gọi là ngăn cấm không rơi vào những cái tội lỗi. Nhưng mà chúng sanh quán gọi là can cường khó độ. Nhiều lúc Đức Phật nói chứ là không được uống rượu, bắt đầu mình thọ giới, Mô Phật con xin giữ được, bon, không được uống rượu rồi nha. Ok rồi gì? Mai mốt ra gặp bia cái uống nào. Đức Phật dạy không được uống rượu mà. Trong giới đâu có nói không được uống bia. Cho nên con uống bia, con đâu có uống rượu. Đúng không ạ? Cho nên mình tìm mọi cách để mình vượt ra cái rào cản đó. Mình có cái tâm tìm mọi cách để vượt ra rào cản, chứ mình không bao giờ mình có cái tâm là dừng các điều ác lại. Mà mình tìm đủ mọi cách để mình vượt qua các cái điều ngăn cản, để rồi mình làm những cái điều sai trái. Bởi vì mình chưa hiểu cái căn bản của người tu là cái gì. Thực ra căn bản của người tu không phải là cái lễ Phật tụng kinh sám hối cầu nguyện văn xin cái gì đó đâu. Những cái này là những cái hỗ trợ để tiêu trừ nghiệp chướng mà thôi. Nhưng mà căn bản nhất mình phải ý thức cho được rằng là sao? Đầu tiên là phải dừng nghiệp cái đã. Mà dừng nghiệp ở đây là dừng tất cả nghiệp ác lại. Dừng được bao nhiêu nghiệp ác thì mình có an lạc hạnh phúc bấy nhiêu. Ngày xưa mình chửi lộn, tôi nói như Hòa Thượng Từ Thông hay nói đùa là sao? Ngày xưa mình chửi lộn 7 lần thì hôm nay mình ráng mình dừng lại chửi 3 lần một ngày thôi. Như vậy tức là mình có dừng nghiệp rồi đó. Chứ đừng có mong gì nhiều. Chửi 7 lần bây giờ dừng được 2-4 lần rồi, còn có 3 lần nữa thôi là coi như mình đã có tu. Còn ngược lại ngày xưa mình chưa đi chùa thì mình chửi lộn một ngày 3 lần, bây giờ đi chùa về rồi á, chửi thêm 3 lần nữa là ngày chửi 6 lần mới chịu nổi. Bởi vì ngày xưa chưa đi chùa thì chưa quen biết quý thầy quý cô, chưa quen biết Phật tử, nó ít có cái chuyện để mình chửi lộn. Bây giờ đi chùa về rồi cho nên thấy ông thầy nào đó mà ông không ưa, không vừa ý mình cái về cái nó, trời ơi mày biết tao đi chùa tao gặp ông thầy tao ghét quá chừng, để mà bữa nào không gặp. Có cái để chửi nữa. Chưa đi chùa thì chửi 3 lần, đi chùa về chửi thêm 3 lần nữa lỗ nghe. Thì cái này chưa phải là tu. Bởi vì tu là dừng nghiệp. Đầu tiên là chư ác mạt tác. Bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai của người tu là gì? Chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành tức là làm tất cả các cái điều thiện, mà thiện là tăng ích. Những cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người, cái này gọi là thiện. Gọi là thiện. Và cái giai đoạn thứ hai này gọi là chuyển nghiệp. Ngày xưa chúng ta sát sanh, bây giờ đã dừng rồi, không sát sanh nữa rồi. Cái này chỉ là dừng nghiệp thôi, chưa có phước báo, chưa làm lợi ích trai hết. Bây giờ chúng ta phải chuyển nghiệp, tức là làm tất cả các điều thiện để mà thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo. Thực hành hạnh Bồ Tát đạo là bằng cách nào? Ngày xưa sát sanh, bây giờ không sát sanh là dừng nghiệp. Bây giờ không những không sát sanh mà còn là phóng sanh. Cái này là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp ác trở thành nghiệp thiện. Ngày xưa nói dối, bây giờ không nói dối. Ngày xưa nói những lời làm cho người ta đau khổ, bây giờ không nói những lời làm cho người ta đau khổ nữa, mà luôn luôn nói những lời làm cho người ta an vui, làm cho người ta hòa hợp, chung sống với nhau. Cái này gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là sanh phước báo. Chuyển nghiệp tức là đang thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo. Quý vị nắm được không ạ? nắm được không? Rất là căn bản thôi. Rồi bây giờ sao? Nhưng mà trong vấn đề mình chuyển nghiệp thì mình phải ý thức mình nên lấy cái gì, cái thiện cái ác ra để làm chuẩn mực mà tu. Ác tức là tổn giảm, là cái gì hại cho mình hại cho người là ác, cái gì lợi cho mình lợi cho người là thiện thôi, chứ đừng bao giờ căn cứ trên văn tự ngữ ngôn để rồi chấp mắt làm không được. Chẳng hạn tôi nói ngang cái chỗ mà nói những lời chân thật thôi. Nhiều khi quý vị mới vừa rồi á, thọ tam quy ngũ giới đâu gần cả 50-70 người vậy đó, rồi nghe đức nghe lời Phật dạy là sao, là không được nói dối. Tức là thấy sao nói vậy, thấy sao nói vậy là đúng lời Phật á, nhưng mà coi chừng thấy sao nói vậy á là ác đó nha. Chứ không chơi đâu. Tôi hay lấy cái ví dụ rất là đơn giản. Nhiều lúc quý vị đang ngồi đây nghe giảng như vậy đó mà tự nhiên đâu thấy có một cô gái chạy ao 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 vô trong chùa á, chạy chùa trốn mất tiêu à. Cái khoảng cỡ 3 phút sau ấy có một anh thanh niên cầm cái dao rựa chạy theo vô tới đây, hỏi thấy bà xã tôi chạy vô đây không. Cái mình mới thọ giới mà, mới quy tâm bảo mà, mình nói mình mới vừa hứa với Phật là không được nói dối nghe, thấy sao nói vậy á. Nói đúng thì tật á, bả nằm ở trong kia kìa. Chết chưa? Như vậy nói đúng sự thật đó. Mà như vậy có phải là thiện không? Là ác rồi. Cho nên cái lời nói của mình, hành động, ý nghĩ của mình, mình nói như thế nào, hành động như thế nào, nghĩ như thế nào mà có lợi cho mình, có lợi cho người, đó là được. Chứ không phải là phải căn cứ là đúng, là nói là đúng, nó không được nói dối nha. Nói dối là phạm á, thì cái này sai rồi, không phải đâu. Mà mình phải căn cứ trên thiện ác để mình tu tập mới được. Cái giai đoạn thứ hai gọi là chuyển nghiệp. Chuyển tức là chuyển đổi, ngày xưa ác bây giờ thiện. Đó, ngày xưa ác bây giờ thiện. Mình thấy cái gì ngày xưa lỗi lầm, bây giờ mình chuyển trở lại. Không những không làm những cái điều lỗi lầm mà phải làm ngược trở lại, là làm những điều tốt đẹp hơn. Cái này gọi là giai đoạn thứ hai, gọi là chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành. Giai đoạn này gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp. Và cái câu thứ ba Đức Phật là gì? Cái câu thứ ba Đức Phật dạy là tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý tức là giữ tâm ý của mình cho thanh tịnh, giữ tâm ý của mình thanh tịnh. Cái này quan trọng. Cái tu cái giai đoạn thứ ba này gọi là tu, là sạch nghiệp đây nè. Người muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, muốn không còn tái sanh trở lại đây nữa, thì người này phải tu cái giai đoạn thứ ba, tức là thực hiện cái lời thứ ba là tự tịnh kỳ ý, tức là giữ tâm ý cho thanh tịnh. Giữ cho tâm ý cho thanh tịnh bằng cách nào đây? Chúng ta phải xác lập trên cái phương diện là cái nào là cái thực, cái nào là cái giả. Hàng ngày chúng ta sống với cái tâm nào là tâm thực, sống với cái tâm nào là tâm không thực. Chúng ta loại bỏ những cái tâm không thực ra để trở về sống với cái tâm thực. Sống với cái tâm thực như vậy á, để giữ cái tâm ý của mình không có lao sao lộng động chạy theo những cái buồn vui đó, thương yêu ghét muốn lấy bỏ được mất hơn thua gì đó, đủ thứ cái ngoài đời nữa. Chúng ta xác lập trở lại, không chạy theo cái buồn, không chạy theo cái vui, không có chạy theo cái được, không chạy theo cái mất nữa. Trở lại gạn lọc tâm tư của mình, không chạy theo những thứ này nữa, thì lúc đó tâm của mình được thanh tịnh. Thanh tịnh tức là vắng lặng tất cả những cái vọng niệm. Mà vọng niệm ở đây là cái gì? Xin thưa quý vị, hàng ngày chúng ta sống, chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta ăn mặc ở ngủ nghỉ, tất cả những thứ này chúng ta đều sống theo cái vọng mà thôi. Vọng tức là nó không thực. Vọng tưởng tức là những cái này nó chỉ tạm sanh và tạm diệt, cái nó không thực. Chúng ta xác lập trở lại. Hàng ngày khi lục căn tiếp xúc lục trần, ở đây tôi nói lục căn mà lục trần ở đây đạo tràng mình đã hiểu quá rồi, phải học Phật pháp lâu năm rồi mà. Học lâu năm rồi, giỏi trơn rồi mà giờ ngồi giải thích lục căn là cái gì, lục trần là cái gì, tiếp xúc là cái gì, cái mấy vị buồn ngủ, tại vì học nhiều quá rồi. Bây giờ nói lục căn lục trần phải nói ngang là thôi, chứ ngồi đó giải thích thì sao được, phải không? Toàn là học lâu năm hết trơn rồi mà. Bây giờ chỉ có thi thôi mà. Cho nên khỏi giải thích. Hàng ngày lục căn mình tiếp xúc lục trần. Lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tiếp xúc lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi lục căn lục trần tiếp xúc với nhau thì bắt đầu nó sinh ra lục thức. Lục thức tức là 6 cái nhận biết. Con mắt thấy cái cảnh đẹp thì bắt đầu con mắt này sinh khởi cái buồn hoặc cái vui ở cảnh đẹp đó. Chẳng hạn nãy giờ tôi ngồi tôi nói nè. Nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện với quý vị đây. Hôm nay bởi vì tôi đi suốt cho nên mắt ngủ mặt mày sơ sát. Nhiều lúc quý vị nãy giờ quý vị nhìn tôi bằng con mắt cái gì? Thì con mắt vậy là căng nè. Mà nhìn tôi đây tức là sắc nè. Mà mắt nhìn sắc ở đây. Mà sắc đây không phải là sắc đẹp. Sắc này tơ tả hết rồi. Sắc này tàn tạ nhung nhang hết rồi à. Bình thường mà con mắt mà nhìn với cái, tức là mà căng mà tiếp xúc với trần á. Căng mà tiếp xúc với cảnh nè. Đây là cảnh thôi. Ban đầu tiên nó là cảnh mà thôi. khi mà căng tiếp xúc với cảnh á thì nó rất là bình thường. Nhưng mà khi mình tác ý lên mình thấy trời ơi, cái ông thầy này, ông thầy bà đâu mà ông đi gì đâu mà tả tơi xương gió hết trơn vậy nè. Trời ơi, ông đen thui, ông làm gì đó muốn chết. Tức là gì? Lục căn, khi mà căn tiếp xúc với trần thì bắt đầu sinh ra thức, sinh ra cái là phân biệt tốt, đẹp, xấu, rồi bắt đầu lúc đó nó sinh ra buồn, vui. Có nhiều vậy mà có cảm tình với tôi thấy, ông này ông tả tơi tội quá trời ơi, lát lại xuống bồi dưỡng ông ly sữa. Tức là cái thương nó sinh ra trong lòng. Từ căn mà tiếp xúc với cảnh nó sinh ra cái thương đó. Nó sinh ra một cái ý niệm gọi là thức. Nó sinh ra cái thương trong lòng này. Còn có nhiều người không thích tôi cái nói, ông đi nữa cho ông chết luôn cho rồi. Đừng bỏ đói luôn cho ông chết luôn cho rồi. Tức là sinh ra cái ghét. Sinh ra cái ghét. Còn nhiều người mà thương tôi làm sao, nhưng mà nói hoài tôi không nghe, tôi cũng cứ đi hoài như vậy. Cho nên giận quá, ông làm cái gì thì ông làm đi, kệ ông, nhìn thấy vậy có làm gì làm thôi, kệ ông, xin là cái giận. Nhưng mà từ đâu mà có giận, có thương, có yêu, có ghét đây? Từ đâu? Từ căn tiếp xúc với cảnh. Mà cái cảnh này do vì có thương có ghét cho nên cảnh này được gọi là trần. Trần tức là bụi bặm, trần tức là dơ nhớp, làm cho tâm mình dơ nhớp. Do gì đâu tâm mình dơ nhớp? Do vì cái buồn, cái giận, cái thương, cái sợ, cái ghét, cái muốn này nó làm cho tâm mình bị dơ nhớp, tâm mình vẩn đục. Ban đầu tiên nó không có cái gì hết. Khi quý vị không nhìn thấy tôi, khi quý vị không nghe tôi nói, thì căn không có tiếp xúc với trần, tâm hồn của mình giữ một cách yên lặng như vậy, không có buồn, có vui gì hết. Mà khi quý vị thấy tôi nói ví dụ thấy tôi nha, chứ quý vị đừng có nói là ông đừng có tưởng ông ngon mà ông đem ông khoe nghe, không có. Khi quý vị thấy tôi thì bắt đầu cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong tâm. Do đâu mà buồn giận sinh khởi? Bởi vì do có căn và có trần tiếp xúc với nhau. Căn tiếp xúc với trần mà sinh ra thức, thì những cái ý niệm buồn vui này do duyên sanh. Mà duyên sanh thì thiệt hay là giả? Giả mà thôi. Đã là do duyên thì là giả. Mà đã có sanh thì phải có diệt. Buồn sanh ra thì vui nó diệt đi, vui diệt đi thì giận nó có mặt. Như vậy nó sanh diệt liên tục. Đây chỉ là những cái vọng niệm tạm có và tạm không mà thôi. Nhưng chúng ta không hiểu lời Phật dạy, cho nên chúng ta chấp những cái tạm có tạm không này cho là mình. Chấp cho cái vui là mình, cho cái buồn là mình, cho giận là mình. Tôi đang giận quá, tôi buồn quá, tôi vui quá. Tất cả chúng ta đều lấy cho đó là tôi. Mình bị đồng hóa cái buồn là mình, cái vui là mình. Từ đó mà sanh tử luân hồi theo cái buồn cái vui này. Bây giờ mình tu tập, mình trở lại mình nhìn làm sao? Mình nhìn thấy tất cả những cái buồn vui này do tất cả đều do duyên sanh mà thôi. Khi chúng ta nhìn chỉ biết để mà nhìn mà thôi, nghe chỉ biết để mà nghe mà thôi, không có phân biệt buồn vui trong đó, thì tự nhiên tất cả những cái buồn vui không có mặt. Tâm hồn của mình thảnh thơi an lạc. Như vậy cái này gọi là thanh tịnh tâm. Tâm hồn như vậy gọi là tâm hồn thanh tịnh. Và tâm hồn như vậy chúng ta sẽ không có cái bị sanh tử luân hồi trong ý niệm nữa, sống một cách rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Cái đó, cái ý thứ ba gọi là tu là sạch nghiệp. Như vậy không có chạy theo cái thiền, cũng không chạy theo ác, không chạy theo vui, không chạy theo buồn gì nữa hết. Không tạo nghiệp dữ mà cũng không tạo nghiệp lành gì hết. Chỉ có làm theo lời Phật dạy là sao? Sống tâm cho thanh tịnh. Gặp chuyện nào có lợi cho mình, có lợi cho người thì cố gắng làm, nhưng mà làm không có chấp mắt. Cái này gọi là tự tịnh kỳ ý, giữ tâm ý của mình cho thanh tịnh, không buồn phiền, không giận hờn. Mà muốn không buồn phiền, không giận hờn thì thấy cho rõ ràng là sao? Sở dĩ cái buồn phiền giận hờn này là do căn tiếp xúc với trần mà có, nó không hề có thực, chỉ tạm có tạm không mà thôi. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy rồi thì khi mà chuyện gì nó tới với mình, con mắt mình dù có thấy đẹp như thế nào nhưng mình phải quan sát theo lời Phật dạy là sao? Tất cả các cảnh đẹp đều là vô thường mà thôi. Hôm nay bông hoa đẹp như vậy nhưng mà bông hoa này chỉ đẹp trong vòng 3 ngày mà thôi, nó sẽ tàn đi. Một người hoa hậu đẹp như vậy nhưng mà sao? Đức Phật cũng vậy nè. Tôi nói thôi nghe chứ tôi chưa làm nổi nha. Một người hoa hậu đẹp như vậy nhưng mà cuối cùng thì sao? Bì bao cốt nhục nung quân quyết, cưỡng tác kiều yêu thố quật nhân, thiên tử anh hồn giai tạ thử, bách niên đờm tác nhất sanh tàn mà thôi. Bì bao cốt nhục nung quân quyết tới sao? Dù có đẹp là hoa hậu, hoa khôi hoặc là cái hoa gì đó đi nữa nhưng mà cuối cùng thì sao? Bì bao cốt nhục nung quân quyết, tức là chẳng qua đó chỉ là một cái bao da đựng trong đó, cũng giống Iran mình chứ không khác gì hết. Cưỡng tác kiều yêu thố quật nhân, tức là chẳng qua người ta tô son tét phấn vào và người ta đi ổng ẹo như vậy để chi? Thố quật nhân tức là làm mê lòng người ta thôi. Thiên tử anh hùng, thiên cổ anh hùng giai tạ thử, tức là từ ngàn xưa ta tới giờ do vì cái nhận thức sai lầm, không hiểu biết đó là một bì bao cốt nhục nung quân quyết, cho nên thiên cổ anh hùng giai tạ thử, từ ngàn xưa tới giờ bao nhiêu anh hùng đều chết vì cái bì bao này hết. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bách niên đờm tác nhất khanh trần, Dù anh có ổng ẹo, dù anh đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng mà cao lắm 100 năm thì anh nằm xuống một đống đó thôi, chứ không còn gì xài hết trơn á. Hiểu được như vậy thì bắt đầu mình nhìn nhưng mà không có buồn, nhìn nhưng không có tham, nhìn nhưng không có vui có giận gì hết. Nhìn tất cả bình đẳng như nhau thôi. Nói tới này nó hơi xa đó, nhưng mà ngon tóm lại á, khi chúng ta giữ được, hiểu được như vậy, chúng ta mới giữ được tâm mình thanh tịnh được. Còn không mình chạy theo á, ai mà được lòng mình là bắt đầu mình thương dữ lắm, mà ai mà làm trật ý mình cái bắt đầu mình tìm cách mình nói đủ thứ điều, mình nói cho sụp đổ luôn à, nói cho tan nhà nát cửa luôn mình mới hả giận. À. Tại vì sao? Tại vì mình không hiểu cái đạo lý này. Bây giờ chúng ta tu là giữ cho tâm ý thanh tịnh, muốn giữ tâm ý thanh tịnh phải hiểu được cái quy luật của cuộc sống luôn luôn biến đổi và không bao giờ có gì thật hết. Tạm có tạm không, không thật chứ không phải là không có, có nhưng mà có không thật, bởi vì do duyên sanh mà thôi. Khi chúng ta hiểu lời Phật dạy và làm theo lời Phật dạy như vậy, sống theo lời Phật dạy như vậy rồi thì chúng ta đang báo hiếu rồi đó. Chúng ta đang báo hiếu rồi đó. Đem những cái gì mình hiểu, đem những cái gì mình làm được truyền trao lại cho người khác, cái này gọi là cái hạnh, đó gọi là hạnh hiếu. Cái tâm mong muốn làm cho mọi người bớt khổ, tâm đó gọi là tâm Phật. Tâm đó là tâm Phật. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái tâm mà muốn làm cho người ta đừng có đau khổ nữa, và cái việc làm của mình luôn luôn hướng tới hạnh phúc an vui cho người ta, thì cái hạnh, cái việc làm đó mới gọi là hạnh Phật được. Trên ngày hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu trở về, chúng ta phải ôn lại lời Phật dạy để thực hiện tâm hiếu và hạnh hiếu. Làm được như vậy thì chúng ta coi như đền đáp được công ơn sanh thành của dưỡng dục của cha và của mẹ, không những một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng trả được. Còn ngược lại không làm được như vậy thì Đức Phật ví trong kinh là sao? Vai trái cổng cha, vai mẹ, vai phải cổng mẹ, đi giáp hòn núi tu di đến 100.000 kiếp ơn kia cũng không đền được đâu quý vị. Đúng không ạ? Rồi giả sử như là gặp cơn đói rét, nuôi xong thân, dâng hết thân này à. Rồi thì giả sử như là lấy thân này treo để mà cúng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải 100.000 kiếp ơn kia cũng không bằng. Như vậy rõ ràng chúng ta không làm cách nào để mà bằng được cái ơn kia hết. Chỉ có gì hiểu lời Phật dạy, làm theo được lời Phật dạy, thực hiện được tâm hiếu và hành hiếu, thì thực hiện được như vậy thì lúc đó chúng ta mới trả được hiếu mà thôi. Cảm ơn. Thôi cuối cùng nhân mùa Vu Lan báo hiếu trở về, tôi kính cầu chúc cho quý vị hiểu được lời Phật dạy và làm theo lời Phật dạy để đền đáp công ơn của cha mẹ. Và trước khi dứt lời, chúng tôi xin gửi tặng bài thơ của cố ni sư Thích Nữ Trí Hải, làm hành trang trong cuộc sống và giúp cho tâm hồn của mình được an lạc. Chúng tôi rất là tâm đắc cái bài thơ này và tôi cũng áp dụng để mà sống. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, nãy giờ vui là tốt rồi đó. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Gì nhớ nè. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy qua trôi. Chuyện đời như nước chảy qua trôi là sao? Chuyện được mất hơn thua, khen chê lấy bỏ giàu sang tốt xấu, tất cả những thứ này nó như nước chảy qua trôi mà thôi. Có rồi không, nó luôn luôn nó trôi qua, không bao giờ dừng lại hết. Không bao giờ có cái gì chúng ta nắm bắt được hết, mà nó luôn luôn nó trôi qua như vậy, chuyện đời. Cho nên người ta có chửi mình cũng đừng có buồn, đó là chuyện đời mà thôi, như nước chảy qua trôi thôi. Lợi danh như áng mây chìm nổi, tức là lợi danh, cái lợi và danh, sự giàu có, danh vọng, địa vị, quý vị đừng bao giờ tham vọng lớn. Bởi vì sao? Tất cả nó như áng mây chìm nổi, quý vị thấy mây không? Lúc thì nó tụ lại thành hòn núi, lúc thì nó tan ra thành dòng sông, lúc thì nó quá thành mưa đó. Lúc thì nó quá thành mưa, nó rơi xuống, rồi lúc thì nó thành cái lầu đài, nhưng mà chỉ có một lúc mà thôi. Lợi danh cũng như vậy, như áng mây chìm nổi, tất cả những thứ này nó đều sanh diệt biến đổi, không bao giờ có cái gì tồn tại hết. Chỉ có cái gì? Chỉ có tình thương để lại đời đó. Cái tình người với nhau mới là để lại đời được. Chúng ta sống có tình có nghĩa để lại đời. Chỉ có tình thương để lại đời à. Chứ không phải là chỉ có tiền đô để lại xài đâu à. Chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên quý vị còn gặp nhau thì hãy cứ vui, đừng có giận nha. Giận nhăn nhăn cái mặt hoài mệt lắm. Không, gặp thì cứ vui. Rồi, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Rồi, cuối cùng kính cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả đạo tràng chúng ta ngày một thuận duyên trên vấn đề tu học, và ngày một hiểu lời Phật dạy hơn, hành theo lời Phật dạy được nhiều hơn, chấm dứt khổ đau và giúp cho mọi người cũng được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.